Thi Ca 11. Cái thấy của người chứng đạo với danh xưng bần đạo. Phiên âm: cùng thích tử khẩu xưng bần, thực thị thân bần đạo bất bần, bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàng vô giá châu, vô giá châu dụng vô tận, lợi vật ứng cơ trung bất lận, tam thân tứ trí thể trung viên, bát giải lục thông tâm địa ấn. Dịch nghĩa: người thích tử với danh xưng bần đạo, thân có bần, đạo có bần chi. Bần biểu hiện áo khâu áo vá, đạo không bần, tâm chứa như ý châu. Một, ngọc như ý dùng sao cho hết, nó chứa đầy tứ trí. Hai, tam thân. Ba, vẹn lục thông. Bốn, bát giải. Năm, cùng tròn tâm địa. Sáu, sáng độ sinh vô cùng số. Chú thích: một, như ý châu, xem trang 36 Thi Ca 8. Hai, tứ trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, đại viên cảnh trí. Ba, tam thân, pháp thân, báo thân, hóa thân. Bốn, lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Năm, bát giải, nói đủ bát giải thoát, tám đối tượng sở quán của người tiểu thừa tham thiền. Trực chỉ: người đạo sĩ trong đạo Phật, hoặc cũng có hàng đạo sĩ không phải đạo Phật, thường tự xưng bần đạo. Bần đạo là cái từ khiêm tốn, nhún nhường về kiến thức, đạo hạnh và phước đức của một đạo sĩ. Nhưng theo tác giả Chứng Đạo Ca, thì người đạo sĩ của Phật giáo phải là người giàu chứ không được nghèo. Người đạo sĩ phải phát hiện như ý châu vô giá của mình để lợi vật ứng cơ trên đường sự nghiệp. Người đạo sĩ thân bần, khẩu bần có lợi hơn, nhưng tâm thì không thể bần. Thân bần, khẩu bần hạn chế ngã mạn cống cao để tiến tới diệt trừ cái bản ngã vĩ đại tiềm phục trong a lại gia thức của con người muôn thuở. Đạo tâm không thể bần, cần có đủ những chất lượng như tam thân, tứ trí, bát giải, lục thông và nhị đế dung thông tâm địa ấn nữa. Được vậy mới thuyết pháp độ sinh, lợi mình, lợi người, mới là vị thầy đúng nghĩa của người bần tăng trong dòng thích tử. Cho nên người thích tử khẩu xưng bần, đạo bất bần. Cái bần của người thích tử nghèo biểu hiện mặc áo chấp phước điền y, bần để làm ruộng phước cho chúng sanh, chứ không bần để than van cầu cạnh, để quyên tời quá nhiều cách ấy. Theo ý chí của tác giả Chứng Đạo Ca Huyền Giác, thì bần đạo của dòng họ Thích là con người thân bần, khẩu bần, còn tâm ý phải là đại phú, phải phát hiện như ý châu vốn có của mình, thì sự nghiệp mình mới rạng rỡ, mới xứng đáng ít nhất là trung lưu chi sĩ. Đó là cơ hội, là điều kiện báo Phật ân đức của mình. Thi Ca 12, cái thấy của người chứng đạo về chủng tánh và căn cơ. Phiên âm: Thượng sĩ nhất quyết, nhất thiết liễu, trung hạ đa văn, đa bất tín, đán tự hoài trung, giải cấu y, thùy năng hướng ngoại, khoa tinh tiến. Dịch nghĩa: Rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, đó là hạng đại thừa, thượng sĩ tối lợi căn. Diệt kiến tư, diệt sạch hết cái triền, rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Bậc trung hạ những căn cơ thấp kém, học thì nhiều, học trích cú tầm chương, luôn mồm khoe học vị với văn bằng, cởi áo bẩn còn không biết đường mở nút. Trực chỉ: Đứng bên bình đẳng môn thì Phật tánh ai cũng có như ai, đứng bên sinh diệt môn thì vấn đề chủng tánh căn cơ góp phần rất quan trọng cho sự nhất quyết, nhất thiết liễu của người tu hành. Phải cương quyết, phải nhất quyết, quyết định cho mình một hướng đi, một mục đích đến mà không thể do dự, phân vân, bán nghi, bán tín, bởi vì nghi là một trong tư hoặc, trong thập sử, trong ngũ cái. Một khúc gỗ ở thượng nguồn, muốn trôi đến biển cả, phải vượt qua năm điều cấm kỵ, không được trôi tắp hai bờ. Không để cho người vớt, không theo nước xoáy mà trôi, không vướng vào cồn đảo, tự nó không dũng mục bên trong. Phải thẳng tắp mà trôi mới ra biển được, chần chờ, do dự, không nhất quyết, thì không đến đích giải thoát, giác ngộ được. Vì còn vướng, còn tắp, chưa chịu trôi. Học theo kiểu tầm chương trích cú, học hiểu để ngâm phong vịnh nguyệt, uốn ba tấc lưỡi, nói chuyện trên mây, trên trời, để dọa hù những người cả tin nhẹ dạ với cuộc sống của tự mình, việc làm, chuyện nói giặt mùi ám chướng u mê, hở môi ra thì khoe khoang học vị văn bằng, chạm mặt với phiền não, đành nằm gác tay lên trán mà chịu đựng cho lương tâm hành hạ. Miệng oang oang nói về cực lạc, thiên đàng, lòng u uẩn, đắm chìm trong a tỳ ngục. Đó là cái học của kẻ hạ lưu, dưới nhãn quan của tác giả chứng đạo ca, vấn đề chủng tánh, căn cơ, người thích tử phải lưu tâm, bồi dưỡng nó. Thi Ca 13. Cái thấy của người chứng đạo, vấn đề thị phi. Phiên âm: Tùng tha báng, nhậm tha phi, bà hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn kháp tự ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Dịch nghĩa: Tốt và xấu nhà nhà đều có, thị với phi trốn trốn hưởng đồng nhau, mặc tân khen mặc phỉ báng đừng nao, họ tự bỏng bằng ngọn lửa đốt trời trong tay họ. Lời phỉ báng nghe như du như gió thoảng, ngọt như cam lồ, mát tợ xuân phong. Tìm đâu ra bực bội với u sầu, nó tan biến trong cảnh giới bất tư nghì giải thoát. Trực chỉ: Thị phi, nhơn ngã, hỉ nộ, ái ố, suốt ngày ở đâu cũng có, nhà nhà đều có, hay dở, khen chê, tốt xấu, xứ nào cũng có. Tất cả những cái đó, muốn cho nó trở thành không có, thì một, không nghe, hai, nghe mà không để dạ, không tư duy về nó, thì tự nó tiêu dung. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Đó là việc có thật, mọi người có thể tự thí nghiệm bằng cuộc sống của mình. Trong những trường hợp mình lỡ bị thị phi ập đến, người tu hành rất cần chánh niệm để kịp thời đối phó với nghịch cảnh nếu có. Trường hợp bị phỉ báng, thị phi, ta nhớ, họ sẽ tự bỏng bởi ngọn lửa đốt trời trong tay họ. Miệng họ tự ô uế trước vì máu họ ngậm để phun người. Quán chiếu và tư duy như vậy, người tu sẽ nhẹ nhõm ngay, cơn bực tức sẽ hạ tức thời. Nếu chánh niệm đến kịp lúc, người chân tu nghe thị phi như gió thoảng, như du hời, ngọt như cam lồ, mát như xuân phong, tỉ tê như nhạc thính phòng, nỉ non như tiếng sáo trương lương, là chuyện có thật. Đó là ý thú của câu và của người. Kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất thị thanh, sắc thanh vô quái ngại, thị đáo pháp vương thành. Ngã văn khắp tự ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Là chuyện có thật của người chân tu, biết tu, thường giữ được chánh niệm và chánh định trong đời sống tu hành. Tu mà không đem lại kết quả, không hóa giải được vô minh phiền não, không có chút an lạc nào trong đời sống hiện tại là tu sai, cần phải sửa. Hy vọng kết quả ở đời sau, sau khi chết, càng sai nghiêm trọng. Thi ca 14. Cái thấy của người chứng đạo về sự hủy báng. Phiên âm: quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sáng báng khởi oan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Dịch nghĩa: lời sỉ nhục ta nghe ra răn dậy, người dạy ta là thiện tri thức của ta. Nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường, lòng thánh thiện ta thọ dụng vô vàn an lạc. Câu hủy báng ta không quan tâm để dạ, kết oan kiều nào có lợi chi, để chứng minh sức từ nhẫn vô sanh. Hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển. Trực chỉ: người nói được cái xấu dở của ta, người đó đáng là người thiện hữu tri thức. Lời hủy báng sỉ nhục, nếu ta có đạo lực, chánh niệm vững vàng, thì sự kiện đó làm cho ta tăng thêm nghị lực trên bước đường hành đạo. Cho nên, quán ác ngôn thị công đức, đó là điều có thật đối với người chân tu thực học. Nghe sỉ nhục, hủy báng, mà giận, mà thù, thì làm sao tỏ rõ được sức, từ bi, nhẫn nhục và vô sanh của một thích tử. Phải biểu lộ và chứng tỏ sức, từ, nhẫn, vô sanh của đạo Phật qua những ác ngôn, những sáng báng mà không được khởi oan thân. Cái thấy của người chứng đạo, quan niệm, vấn đề là như thế. Nhiêu, 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 thiên tai, vạn họa, nhất tề tiêu. Nhẫn, 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 oan gia trái chủ, tùng thử tận. Mặc, mặc, mặc vô hạn, thần tiên tùng thử đắc. Thi ca 15. Cái thấy của người chứng đạo, định tuệ là nhân tố quyết định quả bồ đề niết bàn. Phiên âm: tông diệt thông, thuyết diệt thông, định tuệ viên minh bất trệ không, phi đàn ngã kim độc đạt liễu, hằng xa chư Phật thể giai đồng. Dịch nghĩa: chánh giáo giỏi, thuyết giáo hẳn là sâu sắc, định tuệ tròn sẽ không vướng có và không. Không riêng tôi có được sự kiện này, hằng xa Phật đồng thể không ngoài chân lý ấy. Trực chỉ: thiền định trí tuệ và sự thông minh là ba môn rất cần phải có của một tu sĩ Phật giáo. Chỉ có thông minh thôi sẽ trở thành thế trí biện thông, tài tình cho lắm thì cũng chỉ là người giỏi phục vụ cho ăn, mặc, ở, ngủ suốt đời, mà khó có một ngày bằng lòng trọn vẹn, người ta phải chịu đựng và chịu đựng. Thiền định đối với tu sĩ Thích Tử không thể thiếu. Thiền định quan trọng với tu sĩ ví như chất muối quan trọng với những đầu bếp nêm nếm các món thực đơn đang nấu của mình. Thức ăn không thể không có muối, nhưng muối tự nó không thành thức ăn ngon được. Vì vậy, tu thiền định phải là thứ định có tư duy, phát sanh trí tuệ. Nhận thức chân lý trong lúc định cũng như lúc xuất định, ấy là định đúng. Trái lại, định để đi vào vô tri vô giác như tượng gỗ đá là định không có tuệ, đó là định sai lầm vô ích. Khác hơn định vô tri vô giác, người thiền định bằng cách tưởng tượng, vận dụng trí tưởng tượng rằng ta đến cõi trời, ta vào động tiên, ta gặp Đức Phật, vân vân. Đấy cũng là một thứ định không tuệ. Thứ định này sai lạc sẽ không đem lại kết quả mà còn nguy hiểm cho hệ thần kinh. Thứ định này định càng sâu thì lậm càng nặng, có thể dẫn đến bệnh tâm thần loạn trí, mà người bị lậm tưởng mình đang sinh hoạt giao du với thần thánh Phật trời. Định dẫn đến vô tưởng, vô tri giác sẽ rơi vào bệnh chấp không, chối bỏ vạn vật hiện hữu. Định để mà tưởng tượng, xuất hồn đi đây, đi đó, gặp thánh, gặp Phật, sẽ rơi vào bệnh chấp có, cảnh giới do hoang tưởng mà tự thấy. Thiền định của đạo Phật, định là nhân, tuệ là quả, tuệ phải là tuệ do chánh định, chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mệnh. Đối tượng tư duy quán chiếu là chân lý cuộc đời. Do vậy, với cái thấy của người chứng đạo, định tuệ viên minh bất trệ không. Thi ca 17. Cái thấy của người chứng đạo, sanh tử bất tương can. Phiên âm: du giang hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền. Tự tùng nhận đắc tào khê lộ, liễu chi sanh tử bất
tương can. Dịch nghĩa: tôi đi khắp núi, sông, rừng, duyên hải, để tầm sư, hỏi đạo, học, tham thiền. Cho đến ngày, tôi tiếp nhận chỉ thú Tào Khê. Sự sanh tử chẳng đáng gì để tâm dính dáng. Trực chỉ: là con người không ai dám xem nhẹ vấn đề sinh tử. Ai cũng lo âu, sợ hãi canh cánh suốt cuộc đời. Với tuệ giác vô thượng của Đức Phật mà người đạo sĩ tu học, có quán chiếu tư duy, nhận thức được chân lý, thì sự sinh tử không phải là việc đáng sợ hãi, đáng để tâm ôm ấp, để rồi khổ đau vì nó mà cuối cùng cũng không tránh khỏi. Thế là lỗ lã, thiệt thòi. Tìm lý do chỉ vì chấp, vì bệnh chấp ngã, chấp pháp của con người. Đáng lý con người được hưởng sự tự tại, giải thoát ngay trong cuộc sống, thế mà mất hết. Từ khi tác giả chứng đạo ca, tiếp nhận chỉ thú Tào Khê, ung dung không làm lành, vội vàng không tạo ác, bằng bạc chẳng thấy nghe, thanh thanh tâm không dính. Do vậy, vấn đề sinh tử chẳng dính vào được, há chẳng phải sinh tử bất tương can? Thi ca 17. Cái thấy của người chứng đạo, sanh tử bất tương can. Phiên âm: du giang hải, thiệp sơn xuyên, tầm sư phong đạo vị tham thiền, tự tùng nhận đắc Tào Khê lộ, liễu chi sanh tử bất tương can. Dịch nghĩa: tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải, để tầm sư hỏi đạo học tham thiền. Cho đến ngày tôi tiếp nhận chỉ thú Tào Khê, sự sanh tử chẳng đáng gì để tâm dính dáng. Trực chỉ: là con người không ai dám xem nhẹ vấn đề sanh tử. Ai cũng lo âu, sợ hãi canh cánh suốt cuộc đời. Với tuệ giác vô thượng của Đức Phật mà người đạo sĩ tu học có quán chiếu tư duy, nhận thức được chân lý, thì sự sinh tử không phải là việc đáng sợ hãi, đáng để tâm ôm ấp, để rồi khổ đau vì nó mà cuối cùng cũng không tránh khỏi. Thế là lỗ lã, thiệt thòi. Tìm lý do chỉ vì chấp, vì bệnh chấp ngã, chấp pháp của con người. Đáng lý con người được hưởng sự tự tại, giải thoát ngay trong cuộc sống, thế mà mất hết. Từ khi tác giả chứng đạo ca, tiếp nhận chỉ thú Tào Khê, ung dung không làm lành, vội vàng không tạo tác, bằng bạc chẳng thấy nghe, thanh thanh tâm không dính. Do vậy, vấn đề sinh tử chẳng dính vào được, há chẳng phải sinh tử bất tương can? Thi ca 18. Cái thấy của người chứng đạo về Đại Thừa Thiền. Phiên âm: hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặc động, tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong, đao thường, thản thản, giá nhiêu độc, dược giã nhàn nhàn. Dịch nghĩa: tu thiền tọa không chỉ ngồi mới tọa,
thiền cả đi, khi đứng, lúc cần nằm. Dẫu gươm đao dọa dẫm vẫn bình tâm, phải độc dược, cố giữ lòng thanh thản. Trực chỉ. Xét cho kỹ mọi sinh hoạt ở đời, người ta sẽ thấy thiền là một môn luyện tập thuộc phạm trù nội tâm, một phương pháp điều tâm hiệu quả. Do vậy, người ta ứng dụng hầu hết mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề. Thiếu chất thiền khó mà phát triển tài năng, kể cả hai mặt, sinh lý và tâm lý. Muốn đánh trúng chỗ nhược của đối phương, người võ sĩ phải thiền. Nấu ăn thật ngon, người đầu bếp phải có thiền. Phát minh một khoa học, một vật lý, một dược liệu mới, nhà bác học phải có thiền. Đó là thế gian thiền. Ở lĩnh vực tôn giáo còn có ngoại đạo thiền, tiểu thừa thiền, hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặc động tĩnh, thể an nhiên. Đấy thuộc đại thừa thiền. Tại sao đại thừa thiền có một phong thái xem thường những đe dọa chết chóc? Chừng nào thiền giả giải đáp được câu hỏi đó thì mới hiểu được rằng đi, đứng, ngồi, nằm đều không rời thiền của đại thừa thiền. Than ôi, duy chứng nãi chi nan khả chắc, kính lý chiếu hình khán bất nan, thủy chung chóc nguyệt tranh niêm đắc. Thi ca 19. Cái thấy của người chứng đạo về sinh tử. Phiên âm: kỳ hồi tử, kỳ hồi sinh, sinh tử du du vô định chỉ. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Dịch nghĩa: việc sinh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sinh, sinh tử lững lờ trôi. Bổn sư ta vô lượng kiếp sát tâm lành, làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên đăng cổ Phật. Trực chỉ. Ham sinh sợ tử là việc thường tình, bởi vì người đời quan niệm rằng đời người có một lần. Một lần sinh ra, một lần thi đỗ, một lần kết hôn và đáng sợ nhất, một lần chết. Cuối cùng chết là hết. Dưới nhãn quan của người chứng đạo, vạn pháp không có cái gì mất hẳn. Vạn pháp là hiện tượng vô thường, nhưng chúng duyên sinh từ bản thể chân thường. Vì vậy, việc sinh tử không thể luận kiếp số, không có sự chấm dứt dòng sinh tử. Dòng sinh tử tử sinh cứ trôi mãi, không có bến bờ dừng trụ. Nó hằng mà chuyển, chuyển trong cái hằng. Tử rồi sinh, sinh tử lững lờ trôi. Không phải chỉ có con người mới tử sinh vô cùng vô tận về kiếp số. Qua cái thấy của người chứng đạo, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của ta cũng vậy. Chư Phật trong mười phương ba đời cũng cùng thọ dụng một chân lý. Việc sinh tử kể sao cho cùng số. Thi ca 20. Cái thấy của người chứng đạo về thú vui của thiền giả. Phiên âm: nhập Thâm Sơn Trụ Lan Nhã, Sầm Ngâm U Thúy Trường Tòng Hạ, Yêu Du Tĩnh Tọa Giã Tăng Gia, Khuất Tịch An Cư Thật Tiêu Sái. Dịch nghĩa: vào rừng thẳm trụ am thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gộp đá bóng dâm tre, làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa trong êm đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Trực chỉ: là con người ai cũng như ai, ngày ngày lo toan sinh kế, phục vụ bản thân gia đình, thừa ra đóng góp phần cho xã hội. Ngoài những ngày giờ làm việc mệt nhọc, mỗi người dành cho mình một cách giải trí, một thú vui xem phim, thú vui đọc sách, thú vui đánh cờ, thú vui câu cá, thú vui ca nhạc. Dưới mắt người chứng đạo, người đạo sĩ cũng có thú vui, một thú vui khác với tất cả thú vui của người thường. Thú vui của đạo sĩ, người thường nghe có thể không thấy có gì vui, vì người ta không thưởng thức nổi cái hương vị giải thoát, thâm trầm, sâu kín, mầu nhiệm của tâm hồn người đạo sĩ. Nói một cách khẳng định rằng, người đạo sĩ có thực tu, tu đúng chánh pháp, người đạo sĩ đó thưởng thức trọn vẹn cái thú vui vô vi mà người thường không có cơ hội được thưởng thức. Thú vui vô vi, muốn thưởng thức nó, còn có cách là phải theo dấu chân của người trước đã đi qua. Vào rừng thẳm trụ am thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gộp đá bóng dâm tre, làm tăng quê vui sâu trong tĩnh tọa trong êm đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Thi ca 21. Cái thấy của người chứng đạo không nên trụ pháp tu phương tiện. Phiên âm: giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xạ hư không, thế lực tận tiễn hoàn trụy, chiêu đắc lai sanh bất như ý, tranh tự vô vi thật tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Dịch nghĩa: giác là hết chẳng cần tu với chứng, phát hữu vi nhiều lắm kể sao cùng, bố thí ra lòng chất phước sanh thiên, lúc phước hết sinh lại cuộc đời không như ý, như tên bắn xé hư không bay vút, sức mòn rồi tên rớt biết về đâu, sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Trực chỉ: muốn đi con đường Phật phải chú ý những điều cần biết ban đầu về pháp môn đại để có phương tiện và cứu cánh, về chủng tánh đại để có tiểu thừa và đại thừa, về giáo lý đại để có tiệm đốn viên, về căn cơ đại để có lợi độn. Có hiểu những điều cốt lõi đó trong quá trình nghiên cứu học Phật mới không sửng sốt, ngạc nhiên, kinh hãi, thậm chí phản đối và nguyền rủa khi đọc. Giác là hết, chẳng cần tu với chứng. đối với tư tưởng đại thừa của người chủng tánh đại thừa, đó là sự thật. Không hề cường điệu, đại ngôn, càng không hề dụng ý phủ định, chê bai, bôi bác sự tu hành của người khác, không cùng căn cơ, chủng tánh, trình độ, và sát tu giống mình. Người đại thừa nhận thức rõ, pháp hữu vi, thiên sai vạn biệt, pháp tu thì vô lượng pháp môn. Chạy theo nó, mình sẽ làm gì đây? Làm cái nào cho mau hiệu quả? Tu món gì để được phước nhiều? Hành kiểu chi để mau thành Phật? Vân vân. Vô số vấn đề, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, chắc chắn chẳng ai biết chắc phải làm gì để được thành công sớm nhất và to lớn đến cỡ nào. Riêng về pháp môn tu thiền của Thiền Tông cũng còn không biết cơ man nào rắc rối. Nếu không có duyên tu học vô vi thật tướng môn, thì đa số người ta chỉ dạy nhau và tu với nhau những pháp môn thiền lá xả mà thôi. Với người đại thừa, nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Đó là chuyện có thật. Nhưng có điều chua chát là lời thật không phải ai cũng bằng lòng. Tuy nhiên, không vì vậy mà người chứng đạo không vì lẽ thật nói ra lời thật để cho ai đó đạt giả đồng du, chứng nhập quả bồ đề chân thật. Thi ca 22. Cái thấy của người chứng đạo nhìn bao quát, nắm trọng tâm. Phiên âm: Đản đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt. Chí năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Dịch nghĩa: Cần ôm gốc quan tâm chi cành ngọn, gốc vững rồi cành ngọn sẽ sum xê. Như lưu ly thu hết ánh trăng vàng, sáng vằng vặc, sáng mơ màng, châu lưu ly thu trọn vẹn. Cũng như thế tâm ta là châu như ý. Như ý châu giá trị lớn vô cùng. Tỉnh thức rồi với thường trú chân tâm, dùng tự lợi, dẫu lợi tha, đời đời không bao giờ hết. Trực chỉ: Nhìn bao quát, nắm lấy trọng tâm là cách nhìn của người khôn ngoan trong cuộc sống. Nhà quân sự cất cánh chiếc máy bay thám thính bay lượn một vùng trời hàng trăm cây số để nhìn bao quát và tìm nắm lấy một mục tiêu, một trọng tâm của đối phương trong một vài điểm. Tiều phu vào rừng, ngư phủ ra khơi, người nội trợ đi chợ, cô bán hàng rong đều vận dụng cách nhìn bao quát, nắm lấy trọng tâm trong nghề nghiệp của mình. Đến như những bậc tiền bối dòng dõi tiên dòng cũng dạy cho con cháu cách nhìn bao quát, nắm lấy trọng tâm để chọn cho mình một ý trung nhân trong lứa tuổi xuân xanh sấp xỉ, búi tóc cài châm rằng: Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Người đạo sĩ cũng có cái nhìn bao quát trong đường học đạo và hành đạo. Người ta thường gặp nó trong một cái từ đẹp đẽ mới nghe qua tưởng như hữu lý: Bồ Tát đa hạnh. Thực vậy, đa hạnh không có gì phải chê trách và chối bỏ, nhưng đa hạnh chỉ là cách nhìn bao quát mà người thông minh cần phải biết trọng tâm để nắm lấy. Đa hạnh chỉ là lá, ngọn, cành. lá, cành, ngọn, đọt có thể tiêu ma tàn rụi dễ dàng nếu gốc sùng, hà, mục ruỗng. Trọng tâm của đạo sĩ qua cái thấy của người chứng đạo là tâm. Tâm ở đây được ví tịnh lưu ly. Tịnh lưu ly thu hết ánh trăng vàng, chân tâm thường trú, Như Lai viên giác diệu tâm mà phát hiện, mà tỉnh thức, mà tỏ ngộ, mà thể nhập, thì diệu dụng sẽ vô cùng vô cực. Dùng cho việc lợi mình, dùng cho việc lợi chúng sinh, từ đời này cho đến vĩnh viễn vô lượng đời sau, công đức không bao giờ cạn kiệt. Thi ca 23. Cái thấy của người chứng đạo vững chánh niệm trong mọi thời. Phiên âm: Giang nguyệt chiếu, tòng phong suy, vĩnh dạ, thanh tiêu hà sở vi, Phật tánh giới châu tâm địa ấn, vụ lộ vân hà thể thượng y. Dịch nghĩa: Trăng vằng vặc lung linh vờn đáy nước, gió ngọn tùng nghe như cật vấn lương chi, cảnh đêm thanh trăng sáng đã làm gì, rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả dáng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn, vui trăng sông tùng núi gió vi vu, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Trực chỉ: Cái thấy của người chứng đạo đối với việc tu hành nhẹ nhàng, cởi mở, tự tại mà hiệu quả rất cao. Người chứng đạo, họ có giải thoát thật sự, họ có giác ngộ chân lý thật sự. Vì vậy, không có gì ràng buộc được thân tâm con người chứng đạo. Dưới mắt của người chứng đạo, vạn pháp đồng nhất thể, tùy duyên biến hiện mà dáng vẻ hình hài có sai khác đó thôi. Tất cả đều cùng chung một tự tánh thanh tịnh bản nhiên của tự nó. Từ nhận thức chân lý đó, cho nên vấn đề gọi là tu hành chẳng có gì cực khổ, khó khăn. Van xin, cầu nguyện, không cần. Lạy ngũ bách danh, tam thiên Phật, không cần. Tụng kinh, tay chuông, tay mõ, ngày sáu thời, không cần. Tay lần chuỗi, miệng niệm danh hiệu Phật, suốt ngày, không cần. Vậy người đạo sĩ cần gì? Cần vững chánh niệm. Có chánh niệm là có tất cả. Có chánh niệm, người đạo sĩ sẽ không rời Phật tánh, luôn luôn tỉnh thức, sống bằng Phật tánh. Đương nhiên, có giới châu, có định châu, có tuệ châu. Giới, định, tuệ mà in sâu tâm địa thì còn cái gì ràng buộc được, lý do nào làm cho hành giả bận lòng. Như vậy, người đạo sĩ, tôi lấy cả dáng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn, vui trăng sông, tùng núi gió vi vu, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Đó là việc có thật. Có thật, tuy nhiên, duy chứng nãi chi, nan khả chắc. Thi ca 24. Cái thấy của người chứng đạo, sự lý tương hỗ. Phiên âm: Hàng long bát giải hố tích, lưỡng cô kim hoàn, minh lịch lịch, bất thị tiêu hình hư sự trì, Như Lai bảo trượng, thân tung tích. Dịch nghĩa: gậy đuổi cọp đến nay còn chứng tích, bát thu rồng của lục tổ hãy còn lưu. Thấy vật xưa như gặp lại người xưa, nhìn kỷ vật để nhủ lòng thêm tinh tấn. Cầm tích trượng tưởng như nắm trong tay chân lý, tứ diệu đề với thập nhị duyên sinh. Trượng của Như Lai là biểu tượng của Bần Tăng. Chân đạo sĩ chớ nên nghĩ đó là hư sự. Trực chỉ: người học Phật phải học hiểu những vấn đề then chốt của nền giáo lý Phật trước khi vào nhà Phật học đồ sộ. Đó là vấn đề sự lý, phương tiện cứu cánh, bất liễu nghĩa, liễu nghĩa, tục đế, trơn đế. Hiểu được ý nghĩa và công dụng của những cặp phạm trù đó, người đạo sĩ thấy biết rộng sâu vào vấn đề lý pháp giới, sự pháp giới. Lý sự pháp giới, sự sự pháp giới. Lý vô ngại, sự vô ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Hiểu rõ tánh chất vô ngại qua bốn cách nhìn pháp giới, người đạo sĩ chợt nhận ra chân lý pháp giới nhất chân. Sự là sự của lý, lý là lý của sự. Sự lý viên dung, bấy giờ nhìn thấy gậy đuổi cọp, bát thu rồng, bình bát, tích trượng như nhìn thấy Phật, Pháp và Tăng. Thấy được chân lý, một là tất cả là một. Thế cho nên, với người chứng đạo, những chứng tích hữu vi, sự tướng, đó không ngoài bản thể nhất chân, thì sao được gọi là hư sự trì? Tuy nhiên, với người chưa tỏ ngộ chân lý, ôm giữ bình bát tích trượng, ba y, chánh gốc của Phật Tổ Như Lai, để mà lễ bái, mà cầu nguyện, mà van xin, mà hy vọng, mà trông chờ sự phù hộ, sự cứu rỗi của Phật, thì rõ là hư sự trì. Vì sự chỉ là sự hữu vi pháp, thì của ai cũng đều như huyễn, như hóa, như sương mai, như điện nhoáng mà thôi. Bo bo ôm giữ sự tướng là dẫm chân một chỗ, mà phải hiểu sự để đạt đến lý, phương tiện để đạt đến cứu cánh, bất liễu nghĩa để đưa lên liễu nghĩa, tục đế để nhận thức tư duy chân đế. Thi ca 25. Cái thấy của người chứng đạo, vọng chân đều vọng. Phiên âm: bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu chi nhị pháp không vô tướng, vô tướng, vô không, vô bất không, tức thị Như Lai chân thực tướng. Dịch nghĩa: chân đạo sĩ chẳng cầu chân bỏ vọng, vốn biết rằng chân vọng không có gì. Bảo rằng không, nhưng không được hiểu ngoan không. Rằng là có, mà không nói là thực có. Nhận thức rõ Như Lai chân thực tướng, sắc là không, không là sắc, bất tương ly. Chân lý duyên sanh, một đạo lý nhiệm màu, nhìn đương thể, sắc là không, không là sắc. Trực chỉ: giáo lý liễu nghĩa thượng thừa trong đạo Phật, vấn đề chân, vọng, không là vấn đề đáng được bàn cãi, đúng sai, chân vọng nữa. Tánh chân thực của pháp hữu vi là không, vì duyên sinh, vì như huyễn. Bản chất của pháp vô vi không sinh, không diệt, vì không có thật, ví như hoa đốm trong hư không. Chỉ cái vọng, cốt hiển bày chân, không vọng tự nó chân, không có chân nào ngoài vọng. Vọng và chân đều không tự tướng, không tự tướng đồng nghĩa với không có gì. Gọi là có chỉ là sự hội tụ duyên sinh còn hòa hợp. Gọi là không chỉ là sự phân tán của duyên sinh tan rã. Người học Phật khi nói có phải ý thức mình đang nói có cái gì. Lúc nói không cũng phải ý thức mình đang nói không cái gì. Sắc không, không sắc là vấn đề của người học đạo, hành đạo và chứng đạo mới thấy rõ. Đạt giả đồng du niết bàn lộ, duy chứng nãi chi nan khả chắc. Đó không phải là vấn đề nên thảo luận trong những buổi tiểu hậu trà dư, càng không được nói để chứng minh rằng đó là sai hay đúng. Nếu cả đời mà ta chưa gặp đạt giả để đồng du thì chỉ còn một cách, độc hành, độc bộ mà thôi. Rồi thỉnh thoảng chờ nghe tiếng vọng trong không gian thủ thỉ. Vui thì vui gượng kẻo là, ai chi âm đó mặn mà với ai? Thi ca 26. Cái thấy của người chứng đạo nhất thiết duy tâm. Thiên âm: tâm cảnh minh, dám vô ngại, hoát nhiên huỳnh triệt, châu xa giới, vạn tượng sum la ảnh hiện chung, nhất lòa viên quang phi nội ngoại. Dịch nghĩa: gương tâm sáng rõ soi không ngăn ngại, thoát ngộ rồi thu hết thế giới hằng xa. Vạn tượng sum la là ảnh hiện của tâm này, có tuệ giác trong ngoài không danh giới. Trực chỉ: trong giáo lý Phật đề cập tâm là đi vào lĩnh vực chuyên, vào chiều sâu thăm thẳm của tư duy và quán chiếu. Nói cách khác, người học Phật muốn nhận thức về tâm, thưởng thức được hương vị giải thoát của tâm, công dụng tuyệt vời, thánh thiện của tâm, người đạo sĩ phải thực hiện thiền, phải vận dụng chánh quán. Bởi vì tâm ở trong đạo Phật, nói có nhiều tên gọi, mỗi tên gọi một công dụng, một giá trị, lợi hay bất lợi, bạn hay thù. Chỉ người thực học, thực tu mới hiểu hết, hiểu kỹ từng công dụng của các thứ tâm. 1. Nhục đoàn tâm. 2. Vọng tâm. 3. Chân tâm. 4. Thường trú chân tâm. 5. Như lai viên giác diệu tâm. 6. Duyên lự tâm. 7. Bát thức tâm. 8. Tích tụ tinh yếu tâm. Tâm có nhiều tên gọi như vậy, cho nên nghiên cứu đạo Phật sơ sài, hời hợt mà bàn luận về tâm thì khó mà quán triệt vấn đề. Tâm cảnh minh chỉ cho cái tâm được loại bỏ vọng tâm, loại bỏ duyên lự tâm, những thứ tâm nghĩ ngợi lăng xăng, tạp nhạp. Thứ tâm gây ra một nguyên nhân và hậu quả khổ đau cho con người. Tâm cảnh minh là Như Lai viên giác diệu tâm, là thường trú chân tâm của con người vốn có. Theo giáo lý đạo Phật, đó là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Hiện tượng vạn hữu là pháp duyên sinh, từ tâm thể đó mà ra. Nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Duy tâm tạo là tâm thể bao hàm, thu tóm hết, vạn tượng sum la, không còn vật nào ở trong, cái gì ở ngoài nữa, cũng như sóng mòi, bọt bong bóng. Không có cái gọi là trong, là ngoài, vì là cùng loại duyên sinh trên mặt biển bao la vô tận của nước đại dương. Thi ca 27. Cái thấy của người chứng đạo, cảnh giác về ý niệm chấp của chính mình. Phiên âm: Hoát đạt không bát nhân quả, mảng mảng đãng đãng chiêu ương họa, khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên, hoàn như tị mịch nhi đầu hỏa. Dịch nghĩa: Kẻ thiền trí chủ trương rỗng tuếch, cõi đời không, nhân quả cũng không. Khù khờ thay một hiểu biết đáng thương, rước tai họa cho bản thân mà không hay biết. Kẻ chấp có bị khổ đau vì có, người chấp không sẽ đau khổ bởi không. Tránh lửa thiêu đâm đầu chạy nhảy sông, khỏi chết nóng, chết lạnh cũng là một cách chết. Trực chỉ: Chữ chấp ở trong đạo Phật có ý nghĩa rất quan trọng. Chấp đồng nghĩa như chữ cho là. Sự vật tôi cho là có, hoặc tôi cho sự vật là không. Cho là có, chấp có. Cho là không, chấp không. Cho là không nhân quả, chấp không nhân, không quả. Chấp thế gian là có, chấp thế gian là không, đồng nghĩa với chấp thường, chấp đoạn, không hợp với chánh pháp. Cho vạn pháp thực có, con người sẽ bị xa lầy vì đam mê vạn pháp. Vì vạn pháp mà tạo nghiệp, mà chiêu báo. Cho vạn pháp là không, con người mất hết lý tưởng để sống, và nếu sống cũng dễ mất hết lương tâm, lương tri, không biết vấn đề thiện ác là gì. Cho rằng không có nhân quả cũng là hạng người rất đáng sợ, vì người ta không quan tâm, không lượng định việc làm và hậu quả của việc làm. Nếu việc làm đó là bất thiện nghiệp. Không chấp có vì chán ý niệm có, vì ý niệm chấp có gây ra nhiều nguyên nhân đau khổ, bấy giờ xoay lại, nảy sanh ý niệm chấp không. Chấp không vẫn là một ý niệm chấp sai lầm chân lý. Dính líu vào ý niệm chấp có đã không đem lại an lạc hạnh phúc được. Dính líu vào ý niệm chấp không, làm sao có được sự an vui? Và lại, ở trên cõi đời, làm sao phủ định vạn pháp, làm sao trốn chạy vạn pháp, khiến cho vạn pháp trở thành không cho được? Mà người học đạo phải hướng về thật tướng, phải chứng cho được thật tướng, thì mới khỏi vướng hai bên. Thi ca 28. Cái thấy của người chứng đạo, vấn đề xả bỏ và tìm lấy. Phiên âm: Xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tặc tương vi tử. Dịch nghĩa: Bỏ tâm vọng, vọng tìm không có, chân lý tìm, chân lý biết ở đâu. Sai lầm ngay trong ý niệm bỏ tìm, lơi cảnh giác, tưởng con mà là giặc. Trực chỉ: hễ có ý niệm lấy, bỏ, thì cũng có các ý niệm tốt, xấu, thương, ghét, thân, sơ, sang, hèn, phải, quấy, ta, người. Đó là những ý niệm phát xuất từ vô minh, vọng động, khiến cho chân tâm thanh tịnh vốn có của con người bị ẩn mất. Ví như sóng mòi, bọt bèo của nước biển không thể hiện được tánh phẳng lặng như tờ của biển. Theo giáo lý Bát Nhã Ba La Mật, pháp sai lầm trái chân lý, trừ bỏ đã đành, mà pháp gọi là chánh là đúng, cũng phải bỏ nốt. Một bàn tay cầm nắm phải bùn đất, cần buông bỏ đã đành. Bàn tay cầm nắm kim cương, vàng ròng, thì bàn tay đó cũng bị nắm cứng, vì mớ vàng ròng và kim cương ấy, bàn tay sẽ không dùng được vào một việc gì khác. Trong khi công dụng của bàn tay có thể phát huy diệu dụng, lợi ích vô cùng. Sai lầm của thủ xả, nó không đóng khung trong thủ xả, mà nó liên can, lôi cuốn theo nhiều thứ khác. Vì vậy tác giả nói, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy.